Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tuần này chương trình sẽ quay lại với Miến Điện, một quốc gia đang trên đà phát triển thì bỗng dưng bị suy sụp và bất ổn kéo dài chỉ vì một cuộc đảo chánh của giới quân đội bất mãn. Tình hình ở Miến Điện lúc này thì như thế nào? Xin anh cập nhật đôi chút cho thính giả biết ạ.
Chúng ta biết là sau có thể là trải qua cả thế kỷ sống dưới những cái chế độ là quân chủ hoặc là bị thực dân vân vân đó, thì Miến Điện đã có một cái thời gian ngắn trở thành một cái nước dân chủ sau cái sự bầu cử của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã cầm quyền trong một thời gian ngắn. Nhưng mà cái sự cầm quyền đó, mặc dù là những cái bước non trẻ của nền dân chủ nó còn rất là mong manh, nhưng mà nó lại mâu thuẫn với cái quyền lực của các cái nhóm tướng lãnh ở trong quân đội vân vân. Cho nên ngày 1 tháng 2 năm 2021 thì nhiều cái ông tướng ở trong quân đội của Miến Điện đã thực hiện một cái cuộc đảo chánh quân sự, và từ đó đến nay đã hơn 18 tháng rồi, Miến Điện trải qua một cái tình trạng hỗn loạn gần như là chưa hề có. Có thể đến 2.000 người dân bị chết bởi vì những cái cuộc đàn áp hoặc là những cái cuộc đó là thanh trừng hay là những cái cuộc bắt bớ. Đến khoảng 15.000 công dân Miến Điện đang sống trong cái tình trạng mà bị giam cầm vì chống đối lại với lại cái chính phủ quân sự ở Miến Điện. Và từ tháng 2 năm 2021 đến nay thì Miến Điện sống trong một cái tình trạng quân luật, có nghĩa là họ không có một cái quốc hội dân cử, không có một cái chính quyền dân sự nào cả, mà phải sống theo cái lệnh của mấy ông tướng mà thôi. Và vì vậy nó cũng đã diễn ra những cái cuộc đối kháng rất là mạnh mẽ từ dân chúng như là từ các cái chính trị gia đối lập. Và trong 18 tháng đó thì dường như là người ta cảm thấy rằng là chính phủ quân sự mặc dù có những cái biện pháp rất là cứng rắn vẫn không kiểm soát được cái tình hình an ninh cũng như là nội chính vân vân, và họ luôn sống trong một cái tâm trạng, ý là tôi nói đến cái chính quyền quân sự, họ luôn luôn sống với một cái tâm trạng là có thể bị lật đổ trở lại bất cứ giờ nào nếu mà không có những cái biện pháp mạnh. Và cái việc tử hình bốn người đối kháng đó lại được coi như là một cái sự dằn mặt, hay là được coi như là một cái hành động khủng bố tinh thần đối với cái người dân của Miến Điện để họ là thui chột đi cái sự chống đối, hoặc là có thể là họ sợ hãi mà không dám lên tiếng cái sự cai trị của cái nhóm tướng lãnh nữa.
Dạ thưa anh, thì anh cũng vừa nhắc đến vụ hành quyết bốn tù nhân chính trị này, thì cái sự kiện này có ý nghĩa như thế nào, nó quan trọng ra sao đối với tình hình Miến Điện lúc này ạ? Và cái mức độ tàn bạo của hành động này như thế nào so với lịch sử của đất nước Miến Điện ạ?
Chúng ta phải biết rằng là hiện nay ở Miến Điện có khoảng 100 người bị lên danh sách là tử tù vì chống đối chính phủ, vì bị gián nhãn như là những người khủng bố vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là trong bốn người vừa bị xử tử đó, tức là đây là một cái cuộc hành quyết đầu tiên ở Miến Điện sau hơn 30 năm yên bình đó, thì nó tạo ra một cái sự nó là khủng hoảng ghê gớm về mặt tinh thần đối với người dân, cũng như là nó tạo lên một cái làn sóng chống đối rất là mạnh mẽ ở trong cái cộng đồng quốc tế. Vì cái tâm trạng bất an của cái nhóm tướng lãnh, cho nên họ không còn cái cách nào khác là phải áp dụng một cái chiến thuật là gieo rắc cái sự sợ hãi trong dân chúng để mà cái là dập tắt những cái làn sóng chống đối, cũng như là bảo vệ chiếc ghế, những cái quyền lực của họ hiện có chẳng hạn. Cái tình trạng ở Miến Điện nó trở nên ngày càng là nguy ngập hơn, bởi vì cái sự chống đối bởi người dân nó lan tràn gần như là khắp nước. Cái chính quyền quân sự ở Miến Điện gần như là không còn một chút ý là uy tín gì đối với người dân. Và ngay cả trong quân đội nữa, cái tình trạng đào ngũ cũng đã xảy ra liên miên. Và cộng thêm vào cái sự suy sụp của cái nền kinh tế. Chúng ta biết rằng là sau hơn 18 tháng, gần 2 năm trong cái thời gian bị đại dịch Covid hoành hành, cũng như là bị cái sự cấm vận của cái cộng đồng thế giới. Miếng Điện không có một cái nguồn lực nào hết để mà tự nghĩa là tự lực cánh sinh, để mà có thể làm cho cái nền kinh tế nó ổn định hoặc là nó phát triển được cả. Chúng ta thấy rằng là cái giá cả của các cái yếu phẩm hàng ngày nó tăng lên cả hàng số trăm phần trăm, và những cái nghĩa là hệ thống tiện ích công cộng chẳng hạn nó gần như là nó tê liệt chẳng hạn. Với một cái tình hình ở trong như vậy và ở ngoài thì bị bao vây đó, thì rõ ràng là chính phủ quân sự ở Miến Điện nó không có cái cách nào khác mà phải dùng những cái biện pháp mạnh để mà nhằm ổn định trong cái tình hình ở trong nước. Ngay cả các cái đồng minh của Miến Điện chẳng hạn, thí dụ như ở đây chúng ta nói là Trung Quốc và Nga, cũng nhìn thấy cái điều đó và nhìn thấy là cái ý dân nó không còn chung với cái ý của các cái tướng lãnh cầm quyền nữa, cho nên họ bắt đầu là họ xa lời đi, họ lần lần lạnh nhạt đi với Rangoon, tức là đối với Miến Điện. Rồi qua những cái cuộc tử hình vừa rồi đó thì rõ ràng là họ cũng ít nhiều gì hay là gián tiếp hoặc trực tiếp lên án những cái hành động như vậy. Nhắc lại một chút xíu là bốn người mà bị tử hình thì trong đó có hai cựu chính trị gia mà thuộc cái đảng của bà Aung San Suu Kyi, và một cái nghệ sĩ nhạc rap rất là nổi tiếng. Và đây là những cái nhân vật có uy tín ở trong cái phong trào đối lập, phong trào nghĩa là đối kháng của dân chúng. Và vì vậy họ lo sợ ảnh hưởng của những cái người này, cho nên họ bắt buộc phải dùng một cái biện pháp là hết sức là tàn khốc, hết sức là khắc nghiệt như vậy đối với những người chống đối.
Dạ thưa anh, thì trong lúc đó thì phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với hành động này của Miến Điện thì như thế nào ạ? Và những cái sự ủng hộ đó nó có đủ sức, hoặc là những cái phản ứng của cộng đồng quốc tế thì có đủ sức để mà đưa những cái nhóm tướng lãnh nắm quyền này vào trong cái con đường là dễ bị sụp đổ hơn không ạ?
Chúng ta thấy rằng là một trong những cái tuyên bố của bên phía chính phủ quân sự Miến Điện nói là dù những người chống đối là những người nổi tiếng như thế nào, nhưng mà một khi mà họ bị gán nhãn là khủng bố, một khi là họ xâm phạm cái an ninh quốc gia, họ đều phải bị trừng phạt. Và riêng trong cái trường hợp của bốn người này thì bên phía chính phủ Miến Điện lại cho rằng là họ là những người đã kích động, rồi họ là những người cũng đã phạm những cái án hình sự nặng nề đối với dân chúng ở Miến Điện, cho nên họ phải bị trừng phạt theo luật pháp. Và rõ ràng là cái luật pháp đó là cái quân lực của cái giới tướng lãnh mà thôi. Thì cái phản ứng của cộng đồng quốc tế nhiều lần trước đây, nghĩa là từ 18 tháng qua đã có nhiều lần lên tiếng rồi, nhưng mà dường như là chưa có đủ cái sức mạnh, chưa đủ một cái áp lực nặng đến cái mức mà giới cầm quyền, giới quân phiệt ở Miến Điện đã phải chùn chân hoặc là đã phải nghĩa là chịu nhượng bộ. Nhưng mà lần này thì có thể là nó lại khác, vì nó lên đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với một cái đa số là áp đảo, họ cho rằng là đây là một cái hành động có tính chất là tội ác chống lại con người, và đây là một cái hành động mang rợ và đẹp là dập tắt cái nền dân chủ non trẻ ở Miến Điện chẳng hạn. Người ta cũng chú ý đến những cái phản ứng khác từ một số các quốc gia hoặc là các cái khối nó có cái ảnh hưởng toàn cầu, ví dụ như là của Liên hiệp Âu Châu EU, hoặc là của từ Hoa Kỳ, từ Anh và ngay cả từ Úc nữa, thì tất cả đều cùng một cái tiếng nói phản kháng hoặc là một cái tiếng nói lên án mạnh mẽ đối với cái nhà cầm quyền ở Miến Điện. Nhưng mà cái sự lên án suông thì dường như nó không làm nghĩa là thui chột, hay là nó không làm nhục chí các cái ý định tiếp tục cầm quyền của các cái tướng lãnh Miến Điện. Nhưng mà kỳ này thì họ đưa ra những cái biện pháp nó có tính chất cụ thể, thí dụ như là cấm vận về mặt kinh tế, hoặc là cô lập về mặt ngoại giao chẳng hạn, và ngay cả cái việc mà như là có thể có đưa ra những cái nhân vật cách chịu trách nhiệm về những cái việc tử hình này đó đi ra những cái tòa án quốc tế chẳng hạn. Thì những cái biện pháp như là kinh tế, như là cấm vận quân sự và cô lập ngoại giao v.v. nó có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. cho đất nước Miến Điện nói chung, chứ không phải là cho chỉ có cho cái giới cầm quyền mà thôi, và nó có thể kéo dài cái ảnh hưởng đến nhiều năm sau, nhiều thập niên sau, và có thể là cả nhiều cái thế hệ sau nữa. Cũng nên chú ý đến một cái những cái phản ứng của cái khối ASEAN. ASEAN là một cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước, trong đó có cả Miến Điện nữa. Chúng ta thấy là từ hơn một năm rưỡi qua đó thì Miến Điện gần như là bị cho ra bên ngoài lề của cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á này, vì họ không được mời đến những cái hội nghị thượng đỉnh, hoặc là không được mời được mời đến những cái hội nghị cấp bộ trưởng vân vân. Nói chung là gần như là Miến Điện đứng ngoài cái vòng của cái khối ASEAN. Các cái tuyên bố chung của ASEAN cũng nói rằng là họ không chấp nhận được bản án tử hình đối với bốn cái nhà đối lập, và cái thông cáo chung được ký bởi cái nước đang là chủ tịch của ASEAN, tức là Cambodia, tức là Campuchia đó. Và những cái phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là từ Singapore và từ Mã Lai, thì các nhà ngoại giao của hai nước này đều cho rằng là đây là những cái hành động mà nó đi trái ngược lại với cái tiêu chí, những cái lý tưởng của cái khối ASEAN, và nên bị kết án, nên bị nghĩa là đặt vào đúng chỗ của nó. Và do đó cái khối ASEAN có thể trong tương lai, nếu mà chính quyền nhà cầm quyền quân sự còn tồn tại đó, thì họ sẽ bị không được coi như là một cái thành viên, cái đối tác mà tuân theo những cái tiêu chí của cái khối này nữa. Mặc dù rằng là về phía nhóm cầm quyền quân sự, họ cũng có những cái lập luận biện hộ về cái cuộc hành quyết như vậy đó, thì họ cho rằng là đây là những cái tội phạm, và họ có bằng chứng những cái tội phạm này bị đưa ra tòa theo đúng cái luật đàng hoàng, và họ cũng có được nói lời giả biệt với gia đình thân nhân trước khi bị xử tử luôn. Nhưng mà các gia đình đều nói rằng là họ đã không có cái cơ hội đó, và ngay cả cái việc mà đưa xác những cái người đã bị xử tử về nhà để tiến hành chôn cất gì đó cũng bị từ chối, và do đó đây là một cái hành động xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, và có thể nói là một cái tội ác mà chống lại cái quyền con người.
Dạ, thì có thể nói là cái sự hành quyết bốn nhà chống đối này có thể nói là một cái hành động gọi là cuối cùng trong tuyệt vọng đi chăng, tại vì là có thể là những nhóm tướng lãnh cầm quyền đã trở nên là đến đường cùng, và họ không còn một cái biện pháp nào khả dĩ hơn, phải đi đến cái bước đường này. Thì thưa anh, như vậy có thể nào đây là một cái bước ngoặt mà giúp cho Miến Điện có thể có một cái sự chuyển mình nào đó? Thì xin anh cho biết là cái con đường nào bây giờ mà có thể phục hồi được cái quá trình dân chủ tại Miến Điện, hoặc là ít ra thì là giúp cho Miến Điện đi ra khỏi cái sự bất ổn như hiện tại ạ?
Có người ta có thể nói rằng là cái việc mà xử tử bốn cái nhân vật đối lập ở Miến Điện như là một cái giọt nước làm tràn ly cái sự kiên nhẫn, cái sự chịu đựng của dân chúng Miến Điện cũng như là của cộng đồng quốc tế nói chung. Bởi vì từ lâu nay thì đã có nhiều cái nỗ lực hòa giải đã có giữa cái là dân chúng với lại chính nhà cầm quyền quân sự ở Miến Điện, đã có nhiều cái nhượng bộ hoặc là những cái nghĩa là tiếp xúc trong cái tinh thần hòa bình và hợp tác với chính phủ quân sự ở Miến Điện. Nhưng mà dường như là những cái tướng lãnh đó đã không có lắng nghe, hoặc là không có chịu nhượng bộ, hoặc là không có những cái cử chỉ có tính cách như là thiện chí nào đối với những cái nỗ lực này. Ngay cả những cái nỗ lực từ cái khối ASEAN cũng như là nỗ lực từ phía Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Và vì vậy thì người ta thấy rằng là có thể cái việc hành quyết bốn cái người chính trị gia đối lập này đó, nó có thể tạo ra một cái một ngõ bước ngoặt ở trong cái sự chuyển mình của cái nền dân chủ ở Miến Điện. Bởi vì khi mà chúng ta đã nói một cái giọt nước mà tràn ly rồi thì không thể nào hút lại được cho nó nguyên vẹn. Tại vì là dĩ nhiên người ta còn cũng đã nghĩ đến một cái giải pháp sau cùng, đó là không còn cái sự tồn tại của một cái chính quyền không do dân cử mà do các cái tướng lãnh với những cái phương tiện quân sự trong tay đang khống chế hay là đang đàn áp và khủng bố dân Miến Điện. Và cái con đường mà phục hồi cái sự dân chủ ở Miến Điện gần như là chỉ có là đường thẳng mà thôi, tức là các cái tướng lãnh ở Miến Điện phải đối thoại với dân. Vì nếu mà không có đối thoại với dân thì chắc chắn là cái sức dân nó sẽ bị kềm chế, bị đè nén và sẽ bung lên, và chính phủ quân sự có thể là bị lật đổ. Đây có thể là một cái nhận định hay là một cái bình luận nó có tính cách chủ quan của một số người, nhưng mà người ta cũng vẫn không có thấy những cái con đường nào khác, bởi vì trải qua một thời gian khá dài, các tướng lãnh ở Miến Điện gần như là bịt mắt bịt tai lại trước những cái lời yêu cầu, trước những cái đề nghị, cũng như là trước những cái nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế đối với cái tình trạng hiện nay ở Miến Điện.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Thu Dân.
Vâng, xin trân trọng của Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.